mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. Vâng, kính thưa cộng đoàn, trong ngày lễ kính mình và máu thánh Chúa Kitô hôm nay, giáo hội cho chúng ta nghe đoạn tin mừng về phép lạ bánh hóa ra nhiều. Đây là phép lạ duy nhất được cả bốn sách tin mừng thuật lại. Đây cũng là một phép lạ công khai trước mắt một số đông người. Năm chiếc bánh và hai con cá đã trở thành một lương thực nuôi cả đám đông gần 5.000 người đàn ông, mà vẫn còn dư 12 thúng bánh vụn. Câu chuyện tin mừng hôm nay muốn dẫn chúng ta đến sự quan tâm đặc biệt của Chúa Giêsu đối với sự sống con người. Mục đích chính của Đức Giêsu khi đến trần gian là để rao giảng nước trời, chứ không phải là để cứu đói, chữa bệnh, trừ quỷ, hay nói chung là cứu khổ về phần xác. Ngài không phải là một nhà từ thiện, Ngài cũng không phải là một nhà kinh tế, cũng không phải là một nhà gọi là hoạt động cho việc an sinh xã hội. Nhưng trước hết và trên hết, Ngài là Đấng Mêsia được Chúa Cha sai đến để loan báo về nước Thiên Chúa, mời gọi con người tin vào những lời Ngài rao giảng để đón nhận sự sống nước trời. Thành ra, việc Chúa Giêsu đến với nhân loại chúng ta không phải lo về cái vấn đề cơm ăn áo mặc, nhưng Ngài đã rao giảng rằng trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, còn những thứ khác Ngài sẽ thêm cho. Nhưng hành trình rao giảng của Đức Giêsu, Ngài không cô đọng lại trong những bài giáo lý, nhưng Ngài mở ra và Ngài nhạy cảm đối với con người, nhất là những nhu cầu thiết thực. Và cụ thể trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi mà dân chúng lắng nghe Chúa Giêsu và đi theo Ngài từ sáng đến chiều hôm, và trong cái bối cảnh là buổi chiều ấy dân chúng tụ họp rất đông đảo như vậy, và các môn đệ lo cho rằng họ sẽ gặp phải một cái cơn đói, và với cái giải pháp của các tông đồ là thôi giải tán, xin Thầy giải tán họ để họ có thể đi vào các làng mạc mà mua thức ăn, bởi vì chúng con không thể nào giải quyết được. Đó là cái giải pháp của con người, muốn gọi là thối thác cái trách nhiệm. Nhưng với Chúa Giêsu khác, Ngài nhìn ra và Ngài chạy lòng thương đám đông. Như ở một chỗ khác, chúng ta nghe tin mừng, thấy đám đông dân chúng đi theo Ngài thì Ngài chạy lòng thương. Cái cảm thương của Ngài thật sâu thẳm và rất là nhạy cảm đối với tất cả các nhu cầu, và cụ thể là một cái đám đông đang sắp phải gọi là chịu cơn đói. Cho nên Chúa Giêsu đã mời gọi các tông đồ rằng chính anh em hãy cho họ ăn. Nhưng mà lấy đâu ra một cái lương thực để mà cho cái đám đông gần 5.000 người đàn ông như vậy? Cho nên các tông đồ, cái tâm lý lúc đó là hoang mang, sợ hãi và thối thác. Xin Thầy giải tán họ để họ đi vào các làng mạc mà tự tìm thức ăn, tự tìm nơi để nghỉ ngơi. Nhưng Chúa Giêsu lại mời gọi họ, chính anh em hãy cho họ ăn. Và lập tức chúng ta thấy tin mừng Thánh Luca trình thuật lại việc Chúa thực hiện một phép lạ với 5 chiếc bánh và 2 con cá của các môn đệ. Cho nên chúng ta thấy được cái việc Chúa Giêsu, Ngài không chỉ rao giảng về giáo lý về nước trời, nhưng mà Ngài còn quan tâm đến cái nhu cầu sự sống của con người. Và cái sự sống ấy không phải chỉ là cái việc ăn uống không mà thôi, và Ngài còn mời gọi họ đi xa hơn một bước nữa, đó chính là đón lấy cái sự sống thần linh, sự sống vĩnh cửu mà Chúa sẽ thiết lập qua bí tích thánh thể. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu có thể nói Ngài đã hiểu tâm lý của đám đông, và Ngài rao giảng cho con người, và Ngài còn quan tâm đến cái đời sống thiết thực của họ nữa. Cái mối bận tâm của Chúa Giê-xu đối với sự sống con người là rất thực. Thế nhưng cái sự sống trần gian này, Chúa Giê-xu chưa thấy, cho thấy là không đủ, mà Ngài mời gọi con người phải tiến xa hơn nữa, là cần có sự hiệp thông với sự sống thần linh trong Thiên Chúa, để con người được sống bất tử. Vì thế mà Chúa đã lập nên bí tích thánh thể. Và trong ngày thứ năm tuần thánh, chúng ta thấy được rằng Thiên Chúa đã yêu thương các môn đệ và Ngài muốn lưu lại với họ, cho nên Ngài đã thiết lập bí tích thánh thể để như một dấu chỉ Ngài luôn hiện diện với họ ở trần gian này. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy, và này đây, Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Tình yêu của Chúa Giê-xu quả thật đã trở thành một sáng kiến táo bạo của Thiên Chúa ở với nhân loại chúng ta. Ngài dùng những cái của ăn, của uống thực tại của trần gian và biển đó trở thành mình và máu thánh của Ngài. Một cái sáng kiến vô cùng táo bạo, một vị Thiên Chúa vô biên nhưng lại muốn ở với nhân loại cho chúng ta trong cái hữu hạn của tấm bánh và chén rượu. Quả thật là tình yêu đã làm cho con người có thể có những cái sáng kiến rất là kỳ diệu, và chính Thiên Chúa đã đi bước trước điều đó để Ngài sáng kiến cho chúng ta được ăn uống chính mình và máu thánh Ngài. Và nhờ đó mà chúng ta được tiếp cận, được tiếp nhận Thiên Chúa, tiếp nhận sự sống thần linh nơi thân mình, nơi đời sống của mọi người chúng ta. Và đúng như thế, chúng ta thấy được rằng tình yêu đã làm cho con người biết bao nhiêu cái sáng kiến. Trong tình yêu, cha mẹ có thể sáng kiến để đem lại sự sống cho con cái, có thể sáng kiến để giáo dục con cái, để gần gũi con cái. Và trong tình yêu cũng có thể nói là vợ chồng hay là trong tương giao bạn bè cũng vậy. Họ có những cái sáng kiến rất là độc đáo để có thể họ được ở với nhau, được ở trong nhau, được gần gũi với nhau và trở nên một với nhau. Cho nên qua cái bí tích kỳ diệu này, một lần nữa Chúa Giê-xu ở với nhân loại chúng ta, Ngài luôn luôn quan tâm, cái mối bận tâm hàng đầu của Ngài là con người được nên một, được có sự sống nơi mình, sự sống Thiên Chúa nơi mình. Thành ra chúng ta thấy được rằng qua cái câu chuyện phép lạ mà giáo hội cho chúng ta nghe hôm nay trong ngày lễ chúng ta kính mình và máu Thánh Chúa, để một lần nữa nhắc nhớ cho chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa luôn đồng hành, luôn hiện diện với chúng ta qua mọi khoảnh khắc, qua mọi nẻo đường của cuộc đời. Trong bài giảng hôm thứ Năm, ngày chiều thứ Năm, ngày 26 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhắc nhớ trong một bài giảng rằng hãy bẻ ra, tấm bánh được bẻ ra để trao ban, vợ chồng bẻ ra cho nhau, cha mẹ bẻ ra cho con cái, bạn bè bẻ ra cho nhau. Một tấm bánh để chia sẻ tình yêu, để chia sẻ cái sứ mạng, để chia sẻ buồn sầu và hy vọng, lo âu và vui mừng, để biết quan tâm đến nhau. Và đó chính là cái cốt lõi của cái bí tích thánh thể mà Chúa thiết lập cho chúng ta mừng kính hôm nay. Chúa đã quan tâm một đám đông, Chúa đã chạnh lòng thương họ với cảnh bơ vơ vất vưởng, và Chúa đã làm phép lạ để cho con người được no nê. Và Ngài mời gọi con người tiến xa hơn một bước nữa là được no nê trong ân thánh của Thiên Chúa khi Ngài thiết lập bí tích thánh thể để đem lại sự sống thần linh cho con người. Ngài mời gọi chúng ta một đức tin phải vượt qua những cái nhìn của con người, vượt qua những cái định kiến của đời sống xã hội của chúng ta, vượt qua cái vật chất trần gian để chúng ta có thể thấy được cái sự kỳ diệu của Thiên Chúa qua bí tích thánh thể này. Vì thế chúng ta thấy được rằng Chúa đã lập cái bí tích thánh thể không gì khác hơn là bằng chính tình yêu của Ngài muốn lưu lại nơi mỗi người chúng ta. Chúa không bỏ chúng ta bơ vơ, Chúa không bỏ chúng ta trong những nghịch cảnh của cuộc đời. Chúng ta đi theo Chúa, chúng ta đón nhận đức tin, nhưng không có nghĩa là Chúa rời xa chúng ta. Nhưng Chúa rất gần gũi, và gần gũi qua bí tích thánh thể mà chúng ta được mời gọi để tiếp nhận. Và vì thế mà một lần nữa Chúa tuyên bố với chúng ta rằng ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thế mà chúng ta thấy được đó là một cái mối bận tâm rất gần, rất thiết thực cho đời sống của chúng ta. Và Chúa nhạy cảm trên tất cả cuộc đời của mỗi người chúng ta. Dù chúng ta có trắc trở, dù chúng ta có thế nào, chúng ta mỗi khi đón nhận thánh thể của Chúa là nguồn bình an vô tận, bởi vì Chúa đã ở với chúng ta. Chúng ta đã tiếp nhận nguồn sức sống thần linh nơi mình, thì chúng ta không còn sợ hãi, không còn thất vọng giữa cuộc đời này với bao nhiêu khốn khó, với bao nhiêu trắc trở gặp gỡ. Nhưng chúng ta xác tín rằng chúng ta đã đón nhận Chúa thì chúng ta đã có sự sống thần linh nơi mình. Cho nên một lần nữa, Thánh Phaolô trong bài đọc 2 mời gọi chúng ta, mỗi khi chúng ta đã ăn một bánh và uống chung một chén, có nghĩa là chúng ta loan truyền về ơn cứu độ của Chúa cho đến ngày tận thế. Chúng ta tiếp nhận nguồn thần linh, nguồn lương thực thần linh của Chúa, thì chúng ta can đảm tuyên xưng đức tin bằng đời sống hàng ngày, bằng nghĩa cử yêu thương, bằng chính cái đời sống chứng tá đức tin của mỗi người chúng ta. Vì thế mà chúng ta được hiểu được cái tấm lòng của Thiên Chúa, hiểu được lòng thương xót của Chúa khi chúng ta đến với bí tích thánh thể là nguồn bình an đích thực, nguồn ân sủng ban dồi dào cho chúng ta được no nê. Xin thánh thể của Chúa tuôn đổ trên cuộc đời của mỗi người chúng ta để luôn gìn giữ, luôn củng cố đức tin của mỗi người chúng ta và giúp cho chúng ta can đảm vượt qua những cái thách đố tâm tối của đời sống hàng ngày, để chúng ta sống niềm tin của chúng ta một cách xác tín và giúp cho chúng ta ngày càng bước tiến trong đường nẻo bình an và đạt tới cái sự thành toàn trong ơn cứu độ là được sự sống thần linh của Chúa nơi mình ở đời này và ở đời sau. Amen.